cây nến xanh.
Thưa quý vị thính giả, âm thanh quen thuộc của chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove trở lại với quý vị. Và trong phòng vi âm đã có cô Linh Bùi cũng như là cô Tammy Trần và một vị cố vấn của chương trình để nhằm mục đích giúp cho con em của quý vị có một cuộc sống, có một sự giáo dục rất là có ý nghĩa trong những ngày mà các em bước vào đại học như đề tài. Mà bây giờ thì cho phép Minh Phượng được gửi lời thân ái. Wow, năm mới. Mặc dù là còn có 1-2 ngày nữa là Tết đến rồi. Và Phượng được biết, cho Phượng nói trước được nha, là Phượng được biết là quý vị nào muốn biết các cô giáo nói trên Radio Bonsa trong chương trình Học Khu Garden Grove thì ngày Tết, mùng 1 Tết trên đại lộ Bonsa, quý vị sẽ thấy các cô tháp tùng cùng với lại Học Khu Garden Grove để đi cùng với lại đồng hương để ăn mừng Tết, phải không cô Linh? Minh Phượng chào cô Linh, chào cô Tâm.
Dạ vâng, cảm ơn
Tâm Ý.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều. Và chúng tôi là Linh Bùi và Tammy Trần xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Giáo dục và Tuổi trẻ do Học khu Garden Grove bảo trợ. Và thưa quý vị, Học khu Garden Grove nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa với quý vị là lên đại học là một cái quyết định rất là quan trọng. Và một khi đã vào đại học thì cái việc chọn môn để theo học cũng không kém cái phần quan trọng. Tối nay chúng ta sẽ thảo luận về những cái chi tiết, vấn đề liên quan đến cái việc chọn đúng trường, đồng thời tìm hiểu về những cái ngành nghề nào phù hợp cho con em của chúng ta. Thì cô Megan Onspark là một người cố vấn chuyên nhiệm của Học khu Garden Grove. Cô sẽ chia sẻ cái vai trò của cô là giúp là một người cố vấn để giúp cho các em tiến lên đại học. Thì tối nay thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị về làm sao mà chọn đúng nghề nghiệp cũng như là về cái vấn đề về đại học. Thì xin quý vị nhớ gọi vô đài để đặt câu hỏi với lại cô Megan Onspark tối hôm nay. Cô là một người cố vấn chuyên nhiệm của Học khu Garden Grove và đề tài một lần nữa là về tìm hiểu về đại học cũng như là chọn lựa đúng nghề nghiệp cho con em của chúng ta. Đó là cái đề tài tối hôm nay. Và trước khi đặt câu hỏi với lại cô Megan thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Tammy.
Tammy xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng và chị Linh.
Yeah. Chị Minh Phượng mở chương trình có chia sẻ là Học khu Garden Grove sẽ đồng hành với lại Tết, với lại trong cộng đồng của chúng ta sẽ tham gia vào cái buổi Tết diễn hành, đúng không chị Minh Phượng?
Yeah.
Và trong ngày đó thì Linh được biết là hình như là Tammy cũng sẽ có mặt ở đó, phải không? Để giúp đỡ cho cái buổi Tết diễn hành đó. Thì
Ai ngồi xe trên xe hoa?
Em nghĩ là chắc là
các quý thầy cô
nhưng mà chị Minh Phượng sẽ là MC, một trong những người MC đẹp
năm,
nhất
năm nay thì
tuyệt vời nhất cho cái buổi Tết diễn hành đó.
Nhưng mà Phượng rất là hân hạnh được thành phố cũng như ban tổ chức chọn để cùng với lại hai người trẻ, đó là như hồi nãy trong cái buổi nói chuyện của ban tổ chức đó, hai cô là có Billy Lê và Dan Vi, cũng là những người trẻ. Và bên phía người trẻ trẻ hơn nữa đó là, thôi mình nói vậy đi để cho mọi mình ấy, đó là nhạc sĩ và nha sĩ Cao Minh Hưng. Và Phượng là người phụ tá. Và thôi tự nhiên không quảng cáo mình vậy, chỉ quảng cáo các cô, đó là các phụ huynh sẽ nhìn được cô nào là cô Tammy, cô nào là cô Linh, cô nào là cô như các cô giáo mà thường xuyên lên trên Radio Bonsa để chia sẻ, ngay cả những quý vị cố vấn trong học khu nữa.
Một ngày rất là tuyệt vời chị. Em nghe là tuần cuối tuần này là thời tiết rất là đẹp này ha. Mà không biết là năm nay là năm thứ mấy mà học khu, không phải là học khu không mà là cộng đồng của chúng ta tổ chức
Mà trước đây thì có những nhóm, nhưng mà năm nay đó thì là đặc biệt thành phố Westminster đứng ra để tổ chức.
Dạ, rất là đặc biệt. Đó là một cái cơ hội mà con em của chúng ta không những là ăn mừng và không chỉ nhưng mà biết được cái truyền thống của người Việt của chúng ta ha chị ha.
Và cộng đồng Việt Nam tị nạn của chúng ta khắp nơi trên thế giới sẽ về ngay tại thành phố Westminster để chào mừng. Nhất là có nhiều chương trình như là có hội chợ của Orange nhà giám sát viên Andrew Đỗ cùng như hàng năm. Mà đặc biệt là miễn phí nha. Vô cửa miễn phí. Và sau cái Tết này chính thức và sau tuần này thì tới nữa sẽ là hội chợ
tổng hội sinh viên.
Tổng hội sinh viên đó nhiều lắm tha hồ.
Nhưng mà chắc quý vị đang ở nhà, những quý vị phụ huynh, ông bà, chú bác đang đi chợ hoặc là
đi sắm Tết
hả chị hả? Đang chào đón Tết nữa. Rất là vui và cảm ơn chị Minh Phượng đã chia sẻ. Thì trước khi Tammy gửi lời chào đến
sắm Tết chưa? Dạ rồi, em mua đầy đủ để trên bàn thờ rồi chị.
Oh wow,
sắm Tết, sắm hoa quả phải không? Như là chị Minh Phượng đây, hoa rất là đẹp thưa chị. Quá đẹp.
Cảm ơn.
Miss Megan Onsbach, please say hello to our listening audience.
Hello, good evening. Thank you so much. I'm so excited to be here tonight.
Đó là lời chào của cô cố vấn của chúng ta, là cô Megan Onsbach đã gửi lời chào đến quý vị và cô rất là hân hạnh đã đến với chương trình để mà chia sẻ thêm với quý vị về cái đề tài tối hôm nay, là tìm hiểu và chọn lựa đúng nghề nghiệp vào đại học. Và xin chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại quý vị có thể gọi vô đài đặt câu hỏi với vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay là cô Megan Onsbach.
Tất cả những cái thắc mắc của quý vị, đặc biệt quý vị dành cho con em của quý vị, thành ra các quý vị phụ huynh xin nhớ lắng nghe và gọi vào để cho Minh Phượng có cơ hội được tiếp điện thoại của quý vị và chuyển đến cho cô Megan cũng như là cho các cô giáo với sự thắc mắc của quý vị về học khu Golden Grove, về những chương trình mà quý vị chưa nắm được, thì chưa hiểu được rõ, thì quý vị có thể hỏi trực tiếp trong tối này, vì chính những thắc mắc của quý vị sẽ làm cho học khu phục vụ các quý vị học phụ huynh cũng như là các em ở ngay tại học khu Golden Grove thưa quý vị. 714-418-2122 cũng như là 418-2123 và 418-2125 thưa quý vị. Và Minh Phượng cũng biết được rằng các cô với Minh Phượng nói trong đầu giờ cũng biết được là tối nay là còn gần tới Tết, thành ra là đi chợ hoa, đi chợ Tết, thành ra không biết là quý vị có thể gọi vào hay không, thì xin quý vị nhớ gọi vào cho cô giáo cũng như là cho Minh Phượng, nhất là cô Linh Bùi. Cô Linh là người điều hợp chương trình ngày hôm nay. Rồi, Minh Phượng đã thưa với quý vị thính giả và kêu gọi quý vị nhớ gọi vào sau lời trình bày của cô Megan Anspach. Thưa quý vị.
Cảm ơn chị Minh Phượng. Và câu hỏi đầu tiên Linh xin đặt với lại cô là để giúp cho các em học sinh lớp 12 hiện tại điền đơn vào đại học đó, thì có những cái yếu tố nào các em cần phải xem xét trước khi chọn cái trường đại học để ghi danh? So Megan, to help our upcoming seniors, so it's current juniors actually, right? Mm-hmm. Upcoming seniors next year, right? To prepare for college application journey, what factors should be considered when choosing which colleges or university to apply?
Well, that's a great question. As a senior in high school, there are many important decisions that students need to make. So I'm glad you're asking the questions about what the juniors should be doing to prepare for application season. While the active application season happens during the fall of senior year, the research and planning can and should start prior to that time. When we get to that live application time, students should know or at least be narrowing down which universities they have selected to apply to and why. Finding that right fit is very important. So some of the factors that could be considered or should be considered, I think the main one I would start with is, what are we looking for? Identifying students' career interests and priorities, Different career pathways require different levels of education and training and certification. So you want to know what you're trying to get out of the experience and the end of your post-secondary career. If you don't have any criteria defined, then any school is going to work for you. So some of those criteria, once you know what you're looking for, I think it's really important to consider the academic programs that the campuses offer, making sure that they have the programs that fit your needs to prepare you for the potential career that you are interested in. Look at the school's programs and the quality. Do they have a good reputation regionally, nationally, or internationally? If they're still undecided, you want to make sure that the university has a lot of different majors that students can explore and dive into and really be able to find their fit.
Okay. Giống như cô nói là một học sinh là học lớp bậc trung học thì các em có rất nhiều điều học sinh cần phải quyết định, mặc dù thời gian nộp đơn vào đại học là đầu mùa thu của năm lớp 12, nhưng cô rất mừng là chị Linh đã hỏi những em lớp 11 thì sao, thì các em có thể bắt đầu tìm hiểu như lên kế hoạch trước thời gian đó. Khi đến thời gian để điền đơn, em nên biết hay thu hẹp sự lựa chọn của mình. Em sẽ theo học trường đại học nào và tại sao? Em muốn tìm gì ở cái trường đại học đó? Em muốn tìm hiểu gì? Thì khi mình tìm hiểu về các trường đại học và một vài điều phụ thì phụ huynh học sinh có thể cân nhắc là trước hết là các em phải xác định ngành nghề mình thích là những điều ưu tiên là gì? Các ngành nghề mình khác nhau, đòi hỏi trình độ học vấn cũng như huấn luyện hoặc chứng chỉ khác nhau. Cho nên các em cần phải biết là mình tìm hiểu những gì và mình muốn học những gì và đều từ các trường đại học đó. Và nếu như các em vẫn chưa có những cái sự lựa chọn hoặc là những cái quyết định đó thì hãy xem danh sách cũng như những cái điều mong muốn mà các em có thể chọn bất cứ trường đại học nào mà các em nghĩ là thích hợp cho các em. Thì một cái phần mà các em nên chú ý tới là các phần chương trình học. Các em cần phải suy nghĩ trước kỹ càng về các chương trình học của mỗi trường, xác định nó có thích hợp với mình hay không, cái chất lượng của nó như thế nào của chương trình đó. Và khi mình chọn một cái trường, nếu mình chưa có xác định được ngành nghề thì mình chọn một cái trường đó như thế nào, danh tiếng trong khu vực, toàn quốc hay là quốc tế, và họ có những ngành mà em thích hay không. Nếu như em chưa quyết định được, trường đại học đó có nhiều ngành đa dạng mà em xem thử coi những trường đó có những cái trường những cái ngành nghề đa dạng hay không, và nếu có thể em có thể chuyển ngành dễ dàng hay không. Đó cũng là những cái yếu tố mà em nên suy nghĩ trước khi mà em chọn cái trường đại học.
Once we've defined what we're looking for and what we're trying to pursue in college, it's really important to consider the freshman admission profile. How do my stats match up with those of students that have been admitted to the schools that I'm interested in? It's really important to be realistic and have a healthy balance of reach schools, which are schools that the academic profile is a little bit on the higher side of maybe where you're ranging at this moment. There's target schools, which are that right in the middle, which most applicants that have been accepted in the previous years fit with a similar academic profile as yours. And then also some accessible open admissions, some what they used to call safety schools. It's really important, again, to have that healthy balance and to be realistic with your expectations.
Cô nói một khi mình đã biết là mình muốn tìm gì thì mình nên xác định cái ý nghĩa, cái sự quyết định của mình cho nó chín chắn và thực tế. Là thí dụ mình coi những em mới bước vào đại học, hồ sơ và điều kiện nhập học cho các học sinh, sinh viên năm thứ nhất là như thế nào? Những cái trường đó nó có những cái chương trình nào mà nó thích hợp cho mình hay không? Thành tích của các em so với những em học sinh khác đã được nhận vào trường, em thích là như thế nào? Đạt đến có nghĩa là hơi xa vời với em và hơi khó để vô, hoặc là xác định mục tiêu của mình và ghi danh bằng cái trường mà nó nói của nó right in the middle, có nghĩa là ngay ở cái tiêu chuẩn của mình và có những cái chương trình cũng như nghề mà nó thích hợp và liên quan mình muốn vào. Và cái cuối cùng là open admission, có nghĩa là cũng gọi là một cái trường an toàn, có nghĩa là mình biết là mình xin mình có thể vào. Thì đó là những cái yếu tố mà em cần phải nhìn để cân nhắc những cái kỳ vọng tích cực cũng như mang tính tính thực thi để em có thể ghi danh vào cái trường đại học đó được hay không?
Next, I think it's really important to consider location. Although college is a great time for exploration, you know, a drastically different environment can be a difficult adjustment. So it's important that both the parents and the students that take tours of the different colleges to allow the student to be exposed to the university culture. The social atmosphere is also very important to consider. Every student has different social needs, and they should be a primary area of focus when choosing a college. Students need an environment where they will feel socially comfortable and accepted. Another really important factor that goes in this same spot would be size and type of college. The most applied to college in the country is UCLA. For the 2022 freshman class, they had over 150,000 students apply. Students who attend this university will be attending some classes in lecture halls with over 500 students. This can be a drastic change for many high school students who are used to classes of 25.
Một cái phần nữa cũng đấy mình nên nhìn là cái cũng không kém phần quan trọng là cái địa điểm của trường. Dù đại học là thời điểm tốt để các em có thể khám phá, việc thay đổi một cái môi trường hoàn toàn mới có thể là một điều khó khăn cho các em. Cho nên điều quan trọng là phụ huynh và học sinh đi đến trường đại học và khác nhau để các em tìm hiểu về môi trường của từng trường của các trường đại học. Và một phần khác cũng không cũng rất là quan trọng là môi trường sinh hoạt của các em. Mỗi học sinh có cái nhu cầu khác nhau và các em cần phải tập trung vào điều này để chọn lựa trường đại học. Học sinh cần có một cái môi trường mà các em cảm thấy thoải mái và hòa nhập với xã hội. Và một điều nữa là cũng nó cũng quan trọng là cái tầm cỡ của trường, dạng trường đại học nó như thế nào. Trường đại học được nhiều học sinh ghi danh nhiều nhất trong trường của năm nay là trường UCLA. Thì trong năm 2022 có trên 150,000 học sinh ghi danh tại trường này cho năm học thứ nhất của mình. Những học sinh học trường đại học này sẽ học một vài lớp ở trong giảng đường cùng với khoảng 500 em học sinh. Thì nếu mà các em quen với một cái lớp học chỉ có 25 em học sinh thì cái sự thay đổi này nó khá khác cho các em và nó làm cho các em sẽ cảm thấy hơi không có em mất cái chữ thôi cái gì cả, hơi làm cho các em ngạc nhiên hoặc là không có thể thích ứng nếu mà em đã từng học trong những lớp có 25 học sinh thì bây giờ có 100 học sinh thì em có thích ứng được hay không, tại vì một cái môi trường khá khác cho em.
So it's also really important to, for families to be clear about cost constraints and overall investment in your post-secondary education. Researching the cost to attend a university and how long it will take them to complete their first bachelor's degree all can be really important factors. You want to look at graduation rates within the 4 and the 6 years to make sure students are matriculating through the program. We also have to think who will be financing these college expenses. If your career may require an advanced degree beyond a master's, you have to think long term about graduate school, if that is something that fits with your plan.
Và một điều nữa là gia đình cần phải chú tâm tới là cái chi phí để mà chi phí cho đại học của các em. Tìm hiểu kỹ để biết về chi phí về các trường đại học cho các em mà mình muốn cho các em vào và thời gian các em sẽ học là bao lâu. Thì thường thường một cái bằng cử nhân thì mình nhìn là khoảng từ 4 tới 6 năm và cái chi phí đại học đó có đủ để mình trang trải cho cái bằng cử nhân của các em từ 4 tới 6 năm hay không. Và ai sẽ tài trợ cái chi phí đại học cho các em. Và mình nên cân nhắc kỹ nếu như cái ngành của các em còn đòi hỏi các em học cao hơn cái bằng thạc sĩ thì mình phải nhìn vào cái chương trình dài hạn là các em phải học lên bằng cao hơn bằng thạc sĩ và phải vào những cái trường mà cái trường cao hơn cái bằng cử nhân đó thì cái thời hạn giờ các em phải học phải lâu dài hơn thì mình có khả năng để mà chi phí cho cái thời gian đó hay không.
Another thing to consider is an associate's degree for transfer, or an ADT, they call it at the community college. This is an agreement between our local community colleges and the Cal States and the UC, or other California public universities. So what that looks like is there's a 2 years of general education With a guaranteed transfer to particular Cal State and UC campuses. In addition to that, you also may qualify for the California Promise Grant, which can pay for up to 2 years of college tuition and fees. So there are a lot of different pathways to success. If you just take the time to research and look and plan with your child as they get ready for this exciting journey. I would like to say another thing that came up just on the top of my head. A lot of our students in Garden Grove are getting a jump start on college by taking some of our early college credit programs mm-hmm. during high school. Mm-hmm. We have, through our CTE department, we have early college credits available at all of our 8 high schools through our career pathways and dual enrollment. And we also have 2 of our high school sites, Los Amigos and Santiago High School, who have early college academy models. So early college credits are available to our students at every campus at the high school level. And these are free college credits that students earn during the high school day in mm-hmm. the regular classes. So they're getting both their high school graduation requirements and that early college credit mm-hmm. and getting a jump start on college.
À, và một cái hướng khác các em có thể suy nghĩ tới, gia đình cũng có thể suy nghĩ đấy, là các em đi cái hướng của trường đại học cộng đồng, hoặc là thường thường mình kêu là cao đẳng. Thì thường thường các em lấy cái associate degree thì thường thường mình gọi là bằng cán sự. Thì các em sẽ học 2 năm và sau đó các em sẽ được chuyển lên một cái trường đại học 4 năm, một là Cal State hay là UC. Thì họ hứa cái giống như một cái promise, một cái lời hứa là sau 2 năm các em sẽ chuyển lên. Thì 2 năm đầu các em sẽ học gọi là General Ed, có nghĩa là những cái môn thường thức mà tất cả các em sinh viên đại học 2 năm đầu đều phải học. Thì sau đó em có thể chuyển lên trường 4 năm để hoàn tất cái bằng cử nhân của các em. Chương trình đại học 2 năm thì bảo đảm cho các em có thể chuyển lên đại học tại trường CSU hay là UC. Còn các em cũng có thể hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp California Promise Grant, tức là được miễn lệ phí học phí cho các em trong đại học là 2 năm. Thì các em cũng có thể hội đủ điều kiện của chương trình đó để các em 2 năm đầu không cần phải trả chi phí học. Ngoài ra, theo cô thấy được thì học khu Garden Grove của chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng cho các em lên đại học bằng cách cho các em ghi danh vào những lớp mà lấy tín chỉ đại học song song với tín chỉ của điểm của các em đang học trung học. Những cái chương trình giống như họ gọi là College Academy hiện đang có tại trường Los Amigos và trường Santiago. Những cái chương trình này các em không những học trong lúc các em đang học trung học thì các em sẽ được điểm trung học cộng với họ cũng em cũng được tín chỉ cho đại học để khi các em lên đại học em được cái tín chỉ đó. Thì những cái chương trình này họ đi qua cái chương trình CTE gọi là chương trình huấn nghệ để cho các em có thể tìm hiểu thêm về chương trình đại học sớm. Thì tất cả những chương trình đại học sớm đồng thời cũng có tại 8 trường trung học của học khu Garden Grove và các em có thể ghi danh. Thì mình gọi là tín chỉ song hành, có nghĩa là các em không những lấy được điểm của trung học mà đồng thời các em cũng được điểm của trường, lấy được tín chỉ của đại học để sau này các em khi các em lên thì em có những cái tín chỉ đó thì các em có thể ghi danh qua chương trình huấn nghệ tại học khu Garden Grove.
Thank you, Ms. Onsbach. Just a quick question on it, on dual enrollment, right?
Mm-hmm.
So, for example, the class at Bolsa Grande, right? Do we offer college and career seminar at Bolsa Grande?
Yes, we do. We offer the college and career seminar course.
And we partner with Golden West, right?
That is correct.
So that means mm-hmm. student get college credit and high school credit?
Correct, at mm-hmm. no cost
at no
to
cost.
The families.
Okay.
So just to give you kind of some statistics, dual enrollment is, and early college credit is a statewide priority right now.
Mm-hmm.
And Garden Grove has been ahead of the game, as usual,
mm-hmm.
Really implementing and trying to grow these programs so that all students have
mm-hmm.
access.
Mm-hmm.
Just in the last 3 years, our CTE programs and pathways have helped students earn over 9,000
mm-hmm.
college credits,
mm-hmm.
saving almost $500,000.
Right. Amazing.
It really is.
Yeah.
So, and that's continuing. We're continuing to expand those programs. We partner with three different community college districts in the area. So we're very,
Golden
very
West,
unique.
Coastline and Cypress.
Well, we have Golden West, Coastline, and OCC are part of the Coast Community College District. Uh-huh. And then we also partner with Cypress. Santa Ana College, which are Rancho Santiago mm-hmm. Canyon. Mm-hmm. And then also with our Cypress is our partners. So mm-hmm. we have a lot of different partnerships working and a lot of great opportunities to give students the opportunity to get a head start on college.
Mm-hmm. You said Santa Ana College and Rancho Canyon?
Rancho Santiago Canyon.
Santiago Canyon.
Or Santa Ana College.
Santa Ana College. Mm-hmm. Mm-hmm.
Chị Linh có hỏi về chương trình Dual Enrollment, có nghĩa là mình ghi danh song song hai chương trình học. Thì đó là một chương trình mà nó gọi là College and Seminar, có nên những cái lớp học mà các em có thể học ở bậc trung học nhưng mà lấy điểm cho đại học. Thì những cái lớp đó partner có nghĩa là học khu Garden Grove hợp tác với các trường đại học cộng đồng, mình gọi cao đẳng xung quanh trong khu vực mà các em ở. Thì theo như cô trả lời thì statewide priority có nghĩa là đây là một cái chương trình mà tiểu bang đều muốn có để mà có những cái chương trình này để mà cho các em chuẩn bị sớm để lên đại học. Thì cái chương trình này học khu Garden Grove đã bắt đầu sớm và đã tập chẳng những đã có chương trình này và đã đang phát triển cái chương trình này trong trong học khu Garden Grove. Thì cổ nói trong 3 năm vừa qua, chương trình CTA là chương trình huấn nghệ đã có trên các em học sinh đã nhận hơn được tới khoảng 9.000 tín chỉ cho đại học. Và tại vì những cái chương trình mà các em học ở bậc trung học là miễn phí, cho nên những gia đình này có thể tiết kiệm được hơn 500.000 để mà chi trả chi phí cho chương trình đại học của các em. Và cái chương trình này sẽ tiếp tục nới rộng, mở rộng thêm và sẽ cho cơ hội nhiều hơn cho các em có thể ghi danh chương trình song hành này. Và hiện bây giờ ở tại 3 trường cao đẳng khác nhau, Golden West, Coastline và OCC cũng hợp tác vào khu Garden Grove và cũng có những cái chương trình này để cho các em vừa học ở bậc trung học và lấy tín chỉ cho đại học. Và bên Los Amigos và bên cái hướng của trường Los Amigos thì mình có trường Santa Ana College và trường Rancho Santiago Canyon thì cũng hợp tác với học khu cho những em về phía hướng cái trường Los Amigos để mà đi cái chương trình song hành này.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và đề tài của chúng tôi tối hôm nay là tìm hiểu về và chọn lựa đúng nghề nghiệp và đại học. Thì cô Megan đã chia sẻ với chúng ta về những cái yếu tố, và cô cũng đang chia sẻ với ta là chúng ta những cái yếu tố nào các em cần phải xem xét khi chọn cái trường đại học để mà ghi danh. Thì nếu được thì quý vị có thể gọi vô đài Radio Bosa ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Megan, là một người cố vấn chuyên nhiệm của học khu Garden Grove. Và đề tài của chúng tôi tối hôm nay là làm sao con em chúng ta có thể chọn lựa đúng cái trường đại học nào hay là một cái ngành nghề nào trên đại học để học mà nó phù hợp với lại với con em của chúng ta. Thì cô Megan đã chia sẻ một ít chi tiết về những cái chi tiết đó. Thì quý vị có thể gọi vô đài ngay bây giờ đặt câu hỏi với chúng tôi tối hôm nay. Mời chị Minh Phượng.
Dạ, và các số điện thoại Minh Phượng xin mở ra để quý vị cùng Minh Phượng cùng ban kỹ thuật xin tiếp ngay quý vị. 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Thưa quý vị gọi vào mà nếu Minh Phượng bắt không kịp, quý vị kiên nhẫn chờ đợi. Vì phần đầu thì cô Megan đã trình bày những điều quan trọng, và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được cùng với quý cô mời vị thính giả vừa gọi vào 418-2122 lên tiếng và cùng các cô giáo. Minh Phượng gửi lời kính chào, mời vị thính giả.
Dạ, thưa, tôi xin kính chào cô Phượng và cô Linh, cô Tammy và cô khách mới tới nữa. Tôi thì chưa trả bây giờ, tôi thì các cháu nó lớn cả rồi, nhưng mà tôi chưa bây giờ tôi bỏ cái buổi là nói chuyện rất là hay của các cô. Tôi xin các cô là muốn chỉ cho tôi một việc. Các cháu của tôi thì đã lớn rồi, tôi thì 95 tuổi rồi. Và tôi ước ao làm sao mà các cháu của tôi đó, nó ở bên Mỹ này, nó nói được chữ, nó vẫn tiếp tục giữ được cái lối nói chuyện như là cô Tammy, như cô Linh, như cô Phượng, cô là Mưa Hái, các cô là Môn Chỉ. Chúng tôi cảm ơn các cô nhiều lắm.
Dạ vâng, mời chị Minh Phượng đi. Con cảm ơn bác đã gọi vô đài. Và chị Minh Phượng có một lời nào đó để tâm sự, chia sẻ lại với bác không?
Bởi vì thưa Minh Phượng, thật tình là Minh Phượng hướng dẫn con Minh Phượng từ ngày cháu mới có 2 tuổi khi qua bên đây. Thì Minh Phượng lắng nghe ba của Minh Phượng đó, thưa Phượng không xin phép được thưa bằng bác nha, thưa bác.
Dạ vâng ạ, tôi cũng lên Mỹ Tho đây cô.
Wow, thì ba con đó cho con một cuốn sách Việt ngữ mà của ông, để con nhớ, của tác giả mà ngày xa xưa dạy tiếng Việt đó, thưa bác. Dạ. Ba con, tại con nói rằng là thôi chịu khó xa con rồi con qua đây, sau khi con có quốc tịch con bảo trợ ba má qua, con gọi ba con bằng bố, thì ba con mới nói là muốn bố qua, muốn má qua, thì chỉ cho con tiếng Việt. Con nói là chắc qua đó rồi nó biết đó. Lúc đó con thú thiệt với bác là con chưa hiểu được cái nghĩa bố con nói. Thì bố mới nói tại bởi vì cái trở ngại nhất là má qua, má không biết tiếng Việt nhiều, mà má cũng không có nói được tiếng Mỹ. Tại má con là sanh ở Campuchia, thưa bác. Và tiếng Việt của bà cũng khả năng, cũng giới hạn. Thì con qua đó bác biết không, vì muốn cha mẹ mình qua, cho nên con qua một cái con đi làm liền. Con vừa đi làm mà tối về 9 giờ con kiên nhẫn. Nhiều khi con buồn ngủ lắm, con chỉ muốn ngủ thôi. Thì con nhớ tới ba con dặn, nếu mà con nó nói được tiếng Việt sau thời gian xa ông ngoại, bà ngoại đó, thì bố mới qua. Thành ra con lại tỉnh dậy, rồi con cứ chỉ, là bây giờ là con tạ ơn trên, con tạ ơn ba con đã hướng dẫn con. Rồi thì nhiều khi cái khi ba má con qua đó thì đây là cái vấn đề dễ thương lắm, thưa bác. Đó là bà ngoại nói theo bà ngoại, con nói, rồi con nói theo, rồi cháu nó học lại bà ngoại, rồi bà ngoại học lại cháu mấy tiếng kêu như là đơn giản đó bác. Thành ra cũng phải nhờ ông bà nội bà ngoại ở nhà chỉ dẫn thêm, phải không cô Linh?
Dạ vâng.
Đó, thành ra đó là cái cách con hướng dẫn con của con thôi. Dạ đó thưa ông.
Dạ hay chứ. Tôi thèm thuồng được các cháu được như vậy. Cứ ước ao như thế, tôi chỉ sợ một ngày nào đó nó quên cô ạ.
Dạ.
Tôi xin được nghe cô Linh với cô Tâm ạ. Tâm ạ.
Dạ vâng, nếu được thì con để cho cô Tammy sẽ chia sẻ với bác cũng như là quý vị khán giả đang nghe trên đài về cái kinh nghiệm của Tammy học tiếng Việt. Và có thể Tammy chia sẻ những cái chương trình của học khu để giúp cho các em học tiếng Việt. Chẳng hạn như là trường Murdy tiểu học đã có cái chương trình Dual Immersion, cũng như là có chương trình Việt ngữ của từ lớp 7 cho tới lớp 12. Mời Tammy.
Dạ thưa bác, thì con thì con thật sự qua đây hồi lúc còn nhỏ, cho nên lúc đó con vừa xong lớp mẫu giáo thì con qua đây. Thì ba con lúc đó, từ con ở bên tiểu bang hơi xa, tiểu bang miền Bắc Massachusetts, cho nên lúc đó dọc là Mỹ trắng không à, cho nên ba cứ cuối tuần là đọc những đọc chính tả cho tụi con viết những cái bài giống như những bài lính á, tại ba con trong lính thời đó, cho nên giống như Đêm Buồn Tỉnh Lẻ hay là những cái bài mà ba hay hát thì đọc cho tụi con viết. Thì thật sự trong gia đình ba giữ hai ngôn ngữ, tại vì tụi con qua hồi thời 80.
Quá hay.
Cho nên bước vô nhà là phải nói tiếng Việt, ra đường mới được nói tiếng Anh. Thì nhờ như vậy mà mỗi lần ba con đi đâu dẫn con đi thông dịch, cho nên nó con giữ được cho như vậy. Thì giống như chị Linh có chia sẻ thì con trong tháng 9 vừa rồi con có dạy một cái chương trình song ngữ cho một cái học khu, thì giống như chị Linh chia sẻ trong học khu Garden Grove hiện bây giờ có chương trình song ngữ và các em bắt đầu từ 4 tuổi có thể tham gia những chương trình đó, thì đó cũng là một cách để mà giữ cho các em nói tiếng Việt, tại vì trong một cái lớp song ngữ đó cái giờ Việt ngữ thì con chỉ có nói tiếng Việt thôi và giờ tiếng Anh thì con nói tiếng Anh, có nghĩa là các em bắt buộc phải trong cái giờ Việt ngữ chỉ được nói tiếng Việt thôi, nếu nói tiếng Anh thì con không có trả lời hoặc là con sẽ không hiểu, thì em phải cố gắng giờ chia sẻ các em phải cần nói tiếng Việt, thì đó cũng là một cách để mình giữ cho các em giữ được hai thứ tiếng. Thì trong học khu Garden Grove có cái chương trình đó từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 4 rồi, và các em bậc trung học thì các em từ lớp 7, lớp 8 trở lên thì các em có thể lấy chương trình Việt ngữ làm một trong một những cái tiết học của các em, thì đó là cũng một cách để mình giữ cái ngôn ngữ. Tại nhiều khi con biết là cha mẹ trong gia đình bận đi làm thì không có thời gian dạy, thì ở trường sẽ giúp cho các em được cái đó, tại mình có cái chương trình song ngữ của trường.
Tôi cảm ơn các cô nhiều lắm. Cái này này, nhưng mà tôi nói cái ý mà tôi nghĩ là sao tôi nói vậy nha. Tôi rất thích cái lối các cô nói, rất là giữ nguyên cái lối nói Việt của Việt Nam. Anh nói rất là lễ độ, anh nói rất là con của một con nhà nền nếp. Thì các tôi thì các cháu bây giờ nó cũng lớn rồi, nó thi đứa độ, nó bằng cấp rất khó. Thế nhưng mà tôi vẫn còn có một ước ao nữa là rồi đây hiện bây giờ thì nó hay còn nói tiếng Việt khá lắm. Nhưng mà muốn làm sao nó giữ được và nó nói được như các cô á, thì đó là một cái điều mơ ước của tôi. Tôi nói thật với cô, những người già nhiều khi cũng không biết tôi có làm thật hay không, nhưng mà sự thật đó là một điều tôi ước ao. Tôi thấy các cô nói chuyện thế này, cô Linh, cô Phượng nói chuyện với nhau rất là lễ độ, rất là không phải con một cái nền nếp, giao trong một cái gia đình nền nếp, tôi thích lắm. Cái chương trình của các cô không bao giờ tôi bỏ, mặc dù rồi các cháu nội tôi nó lớn rồi, nó thành cũng học hành nó xong rồi, nhưng mà tôi vẫn ao ước cái điều đó mà tôi nghĩ là không, có lẽ không phải một mình tôi đâu, ai cũng thích con cái cháu mà trong nhà nó nói tiếng Việt thì nghe mình thích lắm cô ạ. Nhất là chúng tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi làm phiền các cô nhá.
Con cảm ơn
các
lời
cô, dạ, các cô nói, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tôi xin cảm ơn các cô vợ.
Cô Megan ạ.
Con cảm ơn lời chia sẻ của bác rất là nhiều, và cũng mến chúc bác một năm mới được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Con chào bác.
Con kính chào bác.
Cảm ơn lời chia sẻ của bác. Và thưa quý vị, tiếp tục đang theo dõi chương trình của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và nếu được thì quý vị gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại cô Megan tối hôm nay. Và trở lại với chương trình tối hôm nay thì chúng tôi mang những cái chi tiết về tìm hiểu và chọn lựa đúng nghề nghiệp và đại học cho con em của chúng ta. Xin quý vị nhớ gọi vô đài ngay bây giờ. Và trong khi chờ đợi câu hỏi của quý vị gọi vô đài thì câu hỏi kế tiếp Linh xin đặt với lại cô Megan là đến cái lúc mà các em phải chọn một trường để học đó, thì những cái yếu tố chính nào để giúp cho con em chọn cái trường thích hợp cho mình? So during the final selection of choosing that one school, what are some key attributes that should be considered in picking the school that is the best match, Megan?
Well, a lot of the factors I mentioned earlier hopefully have been considered at this point. But the most important aspect in choosing that one school is conducting a lot of research and finding the right fit to start on your post-secondary journey based on what you want to study, what career you want to pursue in the future. It is critical for students to take tours, explore the dorms, become familiarized with campus and exposure to the life and culture to make sure that it's somewhere they're going to thrive and learn and grow for the next 4 years.
Cô nay là mong là những cái lời chia sẻ của cô lúc ban đầu, những cái yếu tố của chia sẻ ban đầu mình đã xem xét những yếu tố đó rồi, thì dựa theo cái câu nói của hội chữ chị Linh thì cô nghĩ là cái điều quan trọng nhất trong việc chọn một cái trường đại học mình thích, nhất là khi cái trường đại học là nghiên cứu kỹ càng và tìm bước khởi đầu đúng đắn để bắt đầu cái hành trình học trung học của các em. Các em cần phải biết là cái nghề mình chọn là như thế nào, và điều quan trọng là các em cần phải đi viếng thăm các trường đại học, xem các ký túc xá, xem làm quen với khuôn viên nhà trường và làm quen với đời sống đại học và văn hóa của cái trường đó. Tại vì em phải chọn một cái trường đại học mà em chắc chắn rằng trong 4 năm học đó em sẽ được thăng tiến và em sẽ được vừa học hỏi và thích thú với cái chương trình mà em đã chọn. Cho nên cái điều đó là điều quan trọng mà em cần phải nhìn, là trong 4 năm em học đó, cái trường đó có làm cho em thăng tiến hay không và có giúp cho em học được hay không.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và phụ huynh nên hướng dẫn và giúp cho con chọn cái ngành nghề để học đại học nó như thế nào. So how should parents help their child in choosing a major or a career to study in college? What should they do and how should they help their child with choosing either a major or a career?
So that's a great question. Parents are still the number one influence on helping their child choose a career path. Some of the things that you can consider to help support your child in choosing a major or a career path, I think most importantly is working with the child that you have, figuring out what their interests, skills, and abilities are, and meeting them where they are in the process. Are they just starting out, or do they already have a concrete plan? If you meet them where they are, you can help get them onto the next step.
Cô nói là phụ huynh vẫn là người ảnh hưởng đầu tiên trong việc các em chọn ngành nghề, và những điều mà phụ huynh có thể xem xét là mình tìm hiểu những sở thích và kỹ năng của các em như thế nào và khả năng nào mà các em thường được thu hút, thì để mình biết rõ là các em ở mức độ nào, đang ở đâu, để mình có thể tìm hiểu và bắt đầu từ cái mức độ của các em để mình có thể kế hoạch cụ thể cho các em. Nếu mình biết được các em muốn gì thì mình sẽ dễ dàng sắp xếp cho các em.
Another really important factor is to develop a shared vision. So you want to allow your goals to be achievable and set out a plan. What expectations do you have for your child after high school? Have you discussed that and shared that with them? Students need to buy in to the plan and take ownership for the plan to work.
Một điều khác là cô nói là mình cần phải tạo một cái mối cái nhìn chung với con của mình, và mình phải đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và lên kế hoạch cho cái mục tiêu đó, và mình chia sẻ với các em quý vị có những cái kỳ vọng gì cho con của mình. Và sau khi con mình tốt nghiệp trung học thì mình muốn gì ở các em? Cái đó mình cần phải chia sẻ để mà các em hiểu cái kỳ vọng của phụ huynh. Thì các em cần phải có sự gắn kết với các mục tiêu để kế hoạch của các em mới có thể thực hiện được. Thì một khi mà kế hoạch các em thực hiện được thì các em muốn thực hiện cái kế hoạch đó thì các em phải biết là cái kỳ vọng mình đặt cho các em ở đâu. Và em có muốn cái kỳ vọng đó hay không? Thì một khi cái đó các em xác định được cái điều đó thì các em mới thực hiện được cái ý muốn của mình cũng như ý muốn của các em.
Honestly, the next thing I would do is really encourage them to explore. Take a class in high school. Talk to friends, family members about their career fields and their career journeys. We offer career technical education classes and career pathways at all of our intermediate and high schools in Garden Grove. There's really no risk in students trying on a couple different hats while they're in high school, just to see what they're interested in. Is it really a right match before they dive in and pursue a four-year degree related to a field that may or may not interest them? So those high school opportunities are a great low-risk time for students to explore to see what might work in the future.
Và một điều cũng nghĩ cũng rất là quan trọng là mình nên khuyến khích các em tìm hiểu cũng như khám phá ra, thì khám phá những cái điều em thích, các em thích, cái ý thích các em ở đâu, thì các em nên ghi danh vào một cái lớp học ở trung học hoặc nói chuyện với gia đình hoặc bạn bè về cái lĩnh vực nghề nghiệp nào đó của các em, thì cho các em thử ghi danh vào những lớp học đó để các em có thể tìm hiểu thêm, thì cái đó nó không có hại cho các em, mà ngược lại nó sẽ giúp cho các em tìm hiểu lại cái ngành, cái nghề đó có mình có thật sự thích hay không. Thì cái chương trình huấn nghiệm cho học khu Garden Grow là một cái chương trình mà cổ nghĩ tốt để mà hướng dẫn cho các em, để có các em có cái hướng để các em đi. Tại vì một khi mình vào đại học, mình chọn một cái nghề đó để mình học 4 năm, mà nếu cái nghề đó mình không thích thì mình có thể hoàn tất cái chương trình đó hay không. Cho nên cổ nói cái sự thử ở trong, mình thử các nghề ở trong trường mà các em đang học ở trung học là một cái thời điểm tốt nhất. Tại vì thứ nhất nó miễn phí, và cái thứ hai là các em được nhìn thấy rõ ràng cái nghề trong tương lai nó phải như thế nào. Thì khi mà một khi các em lên đại học, các em chọn cái ngành đó, thì các em sẽ cảm thấy là mình có thích hợp để đi trọn 4 năm đó hay không.
Can you continue with, are there any additional details that you want to share about how parents can help their child choosing a career or college?
Sure, of course. So the first place that parents should start is really with the student's high school counselor, setting that four-year plan. All counselors in Garden Grove are very knowledgeable about college and career exploration and the college application process. And they can have that discussion and help you have that discussion with the student about how to create those goals and how to achieve them. School counselors also assist students in college and career exploration through delivering guidance lessons in the classroom through our California Colleges portal. This is a great resource for students and parents. We have a guidance curriculum from 7th through 12th grade, where students are led through different interest inventories, college research and exploration, and then eventually we'll do their college applications and financial aid applications through this same portal. Exciting news, they now have a parent account feature, so parents can actually go on to California Colleges and track their students' progress and help partner with them and assist them throughout this journey as they explore and try to decide what their next steps are. Additionally, the CTE department has published our second edition of this, our Garden Grove Career Guide. This is, we have it available currently online. In English, Vietnamese, and Spanish. Mm-hmm. But we're also sending a copy home with every student in Garden Grove in grades 7 through 12. Mm-hmm. So check those backpacks next week. Mm-hmm. They should be going out with those course registration forms. Mm-hmm. And there's some great resources in there about all the pathways, mm-hmm. what colleges they connect to, what majors they connect to, and a lot of information about the local labor market, what jobs are in demand, and potential wages in those fields.
Yeah.
So I think that can be really helpful.
Okay, và cô nói là cái đầu tiên mà phụ huynh nên bắt đầu là từ cái cố vấn, cái bước đầu tiên mà mình làm sao giúp con em của mình là đến các cố vấn học đường của các trường trung học của các em. Thì tất cả các cố vấn học đường của GUSD đều có sự hiểu biết về cái tiến trình ghi danh đại học, cũng như những cái chương trình huấn nghệ, cũng như những cái ngành mà các em lựa chọn cho khi các em lên đại học. Thì cố vấn của trường có thể giúp đỡ các em qua quá trình tìm hiểu về các trường đại học, cũng như các chương trình huấn nghệ, cũng như các ngành nghề mà các em muốn vô, cũng như giúp đỡ về các vấn tài trợ. Thì cố vấn đường trung học cũng có những cái bài giảng và hướng dẫn để các em tập qua cái chương trình California College. Cái chương trình đó thì để giúp cho các hỗ trợ cho các em tìm hiểu về kế hoạch đại học của các em, những ngành nghề các em thích, cũng như những cái chương trình mà các em có thể vô, những cái nghề đó là như thế nào. Thì những cái đó họ sẽ, tất cả các em từ lớp 7 tới lớp 12 đều có thể vào cái cái chương mục đó để mà các em có thể tìm hiểu thêm về cái sở thích của các em cũng như các cái ngành nghề các em lựa chọn. Thì cổ nói đặc biệt là bây giờ chính phụ huynh cũng có thể mở một cái chương mục để mà theo dõi cái tiến trình học của các em cũng như cái sự tiến bộ của các em và những cái ngành nghề mà chị có thể hướng dẫn cho các em những cái bước kế tiếp các em phải làm là như thế nào. Và ngoài ra cô cũng nói là họ mới vừa chương trình huấn nghệ có ra một cái kỷ yếu nói về nghề nghiệp cũng như hướng dẫn các em hướng dẫn về nghề nghiệp cũng như các ngành nghề mà các em sẽ lựa chọn. Thì họ có cái này trên mạng, đồng thời họ cũng gửi về cho tất cả gia đình có các em học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để mình tìm hiểu thêm những cái ngành nghề đó là như thế nào, cái con đường mình phải lựa chọn là như thế nào, cái hướng mình phải đi là như thế nào, cái nghề mình chọn thì cái trường đại học nào mình nên vô. Và hiện đồng thời họ cũng cập nhật những cái chương trình, những cái công việc làm hiện tại, những cái công việc làm thịnh hành nhất đang có bây giờ, cũng như cái tiền lương của những cái công việc hoặc cái nghề đó là bao nhiêu tiền. Thì cái quyển sách kỷ yếu đó có đầy đủ những cái chi tiết này mà phụ huynh cũng có thể tìm hiểu thêm về cái đường hướng mà các em phải đi. Với sở thích của các em cũng như cái ngành hoặc là cái nghề các em lựa chọn khi các em vào đại học thì cái kỷ yếu đó sẽ cho phụ huynh đầy đủ tất cả những chi tiết liên quan tới việc cái nghề đó nó sẽ như thế nào, trường đại học nào nên vô, cái trường học nào thích hợp với cái nghề đó mà các em có thể học và cái mức lương mà các em sẽ được trả sau khi tốt nghiệp với cái nghề đó hoặc là cái ngành đó mà các em chọn. Thì quý kỷ yếu đó sẽ chia sẻ đầy đủ tất cả những thông tin đó.
Is there anything else, Megan, that you want to share in regards to, I know you mentioned that there were already three meetings regarding college and career, right, planning, and there might be a fourth one you mentioned?
Yes, so actually the...
Or the third one hasn't happened yet.
Correct, so we actually... through the CTE department to promote parent awareness of our early college programs and our career pathways and how they connect to post-secondary schools. We actually have already had two parent nights, but we have a third. And then today we have scheduled a fourth. So if parents are interested in learning about career pathways, dual enrollment options, and early college credit, through CTE, we will be having an event at Los Amigos on Wednesday, the 25th
of January, which is next Wednesday.
It's from 6:30 to 7:30. And then we also have added a fourth date, which is going to be Monday, February 6th at La Quinta High School from 6:30 to 7:30.
And again, this is to learn about different career pathway through CTE. Okay. And perhaps maybe we do talk about college and career and planning as well, too.
Absolutely. Well, college and career planning is intertwined.
Intertwined, yes.
Chị Linh hỏi về chương trình huấn nghệ. Cái ban trong chương trình huấn nghệ sẽ có những cái buổi nào để mà phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về những chương trình mà cũ mới vừa chia sẻ là chương trình lên đại học sớm, Early College Program hoặc là Learning Career Pathway, có nghĩa là cái đường hướng để mình đi theo cái sự nghiệp của mình. Thì cô nói là mình cô đã có tổ chức vài buổi họp để phụ huynh có thể tham dự. Thì có cái buổi họp thứ tư sắp tới này cũng rơi vào ngày thứ tư tại trường Los Amigos ngày 25 tháng Giêng, thì có từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về những cái chương trình mà cô mới chịu chia sẻ. Đồng thời cũng thêm một cái buổi họp nữa tại trường La Quinta là ngày 6 tháng 2 cũng từ 6 rưỡi tới 7 giờ rưỡi thì phụ huynh có thể tới để tìm hiểu thêm. Thì chị Linh có hỏi về college and career, có nghĩa là đại học, kế hoạch đại học cũng như sự nghiệp sau này, thì cô nói tất cả những chương trình này nó đều liên quan tới nhau. Và trong những cái buổi họp này phụ huynh có thể đặt những câu hỏi liên quan tới việc tới các em lên đại học.
Cảm ơn cô Tammy. Và cho phép Minh Phượng được trở lại để tiếp điện thoại của quý vị thính giả từ nãy giờ đang chờ đợi đó, thưa cô Linh. Và trên đường dây điện thoại 418-2122, cùng với quý cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào vị phụ huynh đang chờ trên đường dây điện thoại.
Hello.
Dạ, xin mời cô.
Dạ, dạ em chào cô Minh Phượng. Dạ, em chào tất cả các cô giáo đang nói chuyện trên đài ạ. Dạ, em muốn hỏi thăm, hồi nãy em có nghe cô giáo nói là có cái chương trình mà cho mấy em học sinh lớp high school, mà cái chương trình mà học sinh high school mà học lấy những cái lớp college để lấy cái chứng chỉ để lên đại học đó, cô Minh Phượng. Em muốn hỏi là con em hiện giờ đang học lớp 10, nhưng mà em muốn cho con em học cái chương trình đó, nhưng bây giờ em không biết là cái chương trình đó là bây giờ con em có thể học được không, và con em có thể là học tại trường hay là học online, hay là cái chương trình đó con em phải tới trường Golden West hay là những cái trường college ở gần nhà để học ạ.
Yeah, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. So Megan, can you please, I know you mentioned it already, but just we only have a minute or two left, but just to summarize to our parents as well as our parent that just called in regards to how can our students in Garden Grove earn college credit while they're still in high school.
Mm-hmm.
And the question is, do our student need to attend an online class, or is it at the community college campus? So just to talk about how do they earn college credit at their high school,
sure,
that they're attending, and her child is currently a sophomore in high school.
Okay. Well, as I mentioned earlier, through our college and technical education career pathways, we have dual credit, which means early college credit options at all of our high schools. So students will be enrolled in an elective course, just as they would be in the regular scheduled day.
A college preparatory elective course.
Yes, a college preparatory elective course. They're going to be earning their high school
credits
for graduation,
meeting A through G requirements.
Correct. They're all UC A through G approved courses.
Mm-hmm.
So they're meeting high school requirements, college entrance requirements, and they're also starting a college transcript. And those units will transfer with them wherever they attend after high school,
mm-hmm,
whether it's a 2-year or a 4-year in-state or out-of-state, those credits are theirs to, mm-hmm, take with them.
Yes. And they can speak with their site counselor to receive more information on that.
Correct.
Right.
Giống như cô nói lúc ban đầu đó thưa chị, là cái chương trình này qua cái chương trình huấn nghệ gọi là dual credit, thì các em sẽ lấy, em nói là lấy cái lúc em chia sẻ lúc ban đầu là lấy điểm song song đó, thì cái này, cái chương trình này nó sẽ qua cái chương trình em sẽ lấy những cái lớp bình thường, nhưng mà trong cái em muốn chọn cái này thì em chọn qua một cái môn nhiệm ý, thì cái môn nhiệm ý đó phải là những cái môn mà đòi hỏi ADG requirement, có nghĩa là đại học đòi hỏi các em có những cái môn A to J này, thì những cái lớp này là những cái lớp mà chuẩn bị cho các em đại học. Thì một khi mà các em lấy cái nhiệm ý của cái môn đó thì các em sẽ đạt được cái điều kiện của cái ghi danh vào đại học, và đồng thời khi mà các em được điểm cho cái lớp này thì cái tín chỉ họ sẽ để trong cái transcript, và cái nghĩa là phiếu điểm học bạ của các em để có thể chuyển lên đại học sau khi các em lên đại học. Thì nó gọi là dual credit, thì tất cả các trường trung học đều có. Thì cô đề nghị là chị nên nói chuyện với cố vấn của em tại trường của em, để mà khi mà em chọn môn nhiệm ý thì em chọn trong những cái môn này thì em sẽ có tín chỉ đại học cùng lúc em được điểm trong trung học, nhưng mà học ngay tại trường của em. Cho nên chị nên nói chuyện với cố vấn của em nếu mà chị muốn vào một cái chị muốn lấy những cái lớp này, thì cố vấn của em có thể giúp em ghi danh vào những cái lớp học này.
Dạ. Yeah. Yeah, cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Là Vận Linh biết là bây giờ là 8:01 rồi, nhưng mà quý vị có những thắc mắc gì về làm sao mà con em của chúng ta học ở trên trung học mà lấy được tín chỉ để mà tốt nghiệp này, và được những cái tín chỉ đó có thể giúp cho con em ghi danh cho 4 năm đại học rồi, và được tín chỉ cho đại học nữa, thì quý vị có những thắc mắc xin quý vị nhớ tham khảo với lại những vị cố vấn của học khu Garden Grove tại trường của con em quý vị đang học, hay là quý vị cũng có thể gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Xin chị Minh Phượng cho Linh một phút nữa để mà Tammy có thể chia sẻ với quý vị là ngày 27 tháng 1 đó, Linh sẽ phổ biến thêm chi tiết này với lại quý vị, cũng như là để cho chị Minh Phượng giúp cho học khu phổ biến những cái chi tiết này với lại quý vị đang nghe trên đài, là học khu sẽ tổ chức 5 buổi với cái đề tài là 40 điều phát triển nhân cách, bắt đầu vào ngày 27 tháng 1. Và nếu được thì Tammy 30 giây cho quý thính giả biết là lý do tại sao 5 cái lớp này rất là quan trọng với lại những quý vị mà đang có con em ở bậc trung học cũng như là ở tiểu học. Mời Tammy.
Thêm về quảng cáo cho Don phải không? Thì học khu sẽ có cái lớp sắp sửa mở ra vào 27 tháng 1, đợi là 40 điều yếu tố phát triển nhân cách. Thì thêm về cảm thấy chương trình này rất là hay, tại vì có cái người sáng ra cái chương trình này là một cái thêm về dự vài lớp của ông thì cảm thấy rất là hay. Tại vì những cái yếu tố nhân cách mà mình giúp cho các em phát triển thì bác chia sẻ lúc đầu là bác nói là bác mong muốn là con em của mình sẽ nói được tiếng Việt hoặc là làm sao mà sinh hoạt trong gia đình như thế nào. Thì 40 điều phát triển nhân cách là 40 yếu tố mà nghiên cứu cho thấy là sẽ giúp đỡ cho các em được phát triển tốt cũng như sinh hoạt trong gia đình. Thì đây là cái lớp sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 1 tại trường Peter K3. Thì mong là quý vị sẽ đến để mà tìm hiểu thêm về những chương trình cũng như chia sẻ với học khu về những cái cách mà hướng dẫn con em ở bên nước Hoa Kỳ này. Thì đây là chương trình rất là tốt và mong là quý vị có thể đến tham dự. Thì cái buổi đó là vào ngày 27 tháng 1 từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi.
Dạ vâng, cảm ơn Tammy và xin quý vị theo dõi chương trình kế tiếp của chúng tôi vào ngày 1 tháng 2 trên đài Radio Bầu Xa lúc 7 giờ tối với đề tài là chương trình giáo dục đặc biệt về chi tiết về ADD hoặc là ADHD năng động và năng động thiếu tập trung và autism tự kỷ thưa quý vị. Và bây giờ là 8:04 rồi, quá giờ của chúng tôi rồi. Nhân tiện đây, Linh cũng thay mặt cho học khu Golden Goal xin mến chúc anh chị Minh Phượng, anh Chí Thiện cũng như là quý vị thính giả của đài Radio Bosa một năm mới thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thịnh vượng và vạn sự như ý. Và Tammy gửi lời chúc Tết đến với quý thính giả trên đài Radio Bosa.
Dạ, Tammy cũng xin kính chúc quý vị cũng như anh Thịnh và chị Minh Phượng cũng như chị Linh là một năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui và mỗi việc được thành công.
Dạ, Megan, would you like to wish our listening audience on Radio Bosa a Happy New Year? Happy Lunar New Year, I should say.
Yes, I would. Happy Lunar New Year.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin mến chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và tối hôm nay đạt được đầy niềm vui và một buổi tối cũng rất là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
Cảm ơn cô Linh, cảm ơn cô Tammy cũng như là thank you Miss Megan.
Thank you so much.
Và thưa quý vị thính giả, cũng với những lời chúc tốt đẹp của các cô dành cho quý vị thính giả và riêng cá nhân Minh Phượng cũng như gia đình Radio Bonsa như ông boss là anh Chí Thiện.
Yes.
Minh Phượng thân chúc tất cả các quý cô giữ gìn sức khỏe để đem cái sức khỏe tinh thần qua những chương trình giáo dục mà quý cô đã hướng dẫn, bởi vì cha mẹ có khỏe thì sẽ giúp cho con em mình được khỏe mạnh nữa trong vấn đề học vấn. Và xuân Quý Mão 2023 sẽ là một xuân hy vọng mọi người đều có sức khỏe. Và Minh Phượng xin được cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều cho tới giờ này.